Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 17 tháng 9 năm 2014. Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông. Chuyên gia nghiên cứu Biển Đông giáo sư Kurt Thayer của Học viện Quốc phòng Úc cho biết, thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin tức trên, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Tổng thống Obama nghe thuyết trình về kế hoạch quân sự chống nhà nước Hồi giáo. Hai thường dân thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine bất chấp cuộc ngưng bắn với phe đòi ly khai. Và Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Ấn Độ.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang được thuyết trình về các chi tiết hành quân của một chiến dịch quân sự nhằm chống lại các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Obama họp với Đại tướng Lloyd Austin, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Miền Trung của Quân đội Mỹ để thảo luận về nỗ lực xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đạt được mục tiêu mà ông đã đề ra là làm sút giảm sức mạnh và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Sau đó, ông Obama sẽ nói chuyện với các quân nhân trú đóng tại căn cứ không quân McDill ở Tampa, Florida, nơi tọa lạc của Bộ Tư lệnh Miền Trung. Cuộc họp này diễn ra trong lúc binh sĩ Iraq với sự yểm trợ của ba vụ không kích của Mỹ đã chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở mạng Nam Baghdad trong khu vực thường được gọi là Tam Giác Tử Thần. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ chuẩn bị biểu quyết về kế hoạch của ông Obama để trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng chống đối ở Syria chống lại nhà nước Hồi giáo và tìm cách lật đổ Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Tổng thống Obama đã cho phép quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ oanh kích vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng quân đội Mỹ chưa thực hiện vụ không kích nào ở đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cũng dự phiên họp ngày hôm nay, một ngày sau khi ông nói với một ủy ban quốc hội rằng nỗ lực đó là một nỗ lực phức tạp và cần có thời gian. Ông cũng nhấn mạnh tới việc cần có những đối tác mà ông gọi là đối tác có hiệu quả. Trong cùng buổi điều trần ở Quốc hội, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ cho biết, trong trường hợp ông nghĩ là các cố vấn Mỹ ở Iraq cần đi chung với các binh sĩ tác chiến Iraq, thì ông sẽ xin Tổng thống Obama phê chuẩn. Tổng thống Obama đã nhiều lần tuyên bố là ông sẽ không phái binh sĩ tác chiến trở lại Iraq. Một đại bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã truy tố một người đàn ông về các cáo trạng là mưu toan cung cấp những sự hỗ trợ và các nguồn lực cho nhóm nhà nước Hồi giáo và mưu toan giết hại những thành viên của quân đội Mỹ. Bộ Tư pháp hôm thứ Ba cho biết ông Mufid Afghi, 30 tuổi, ở thành phố Rochester của tiểu bang New York đã khuyến khích hai người ra nước ngoài để chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo và đã gửi $600 cho một người ở Yemen để họ có thể du hành tới Syria để chiến đấu bên cạnh những phiến quân Hồi giáo. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động tích cực để nhận diện và ngăn chặn những người tìm cách hỗ trợ cho các nhóm khủng bố muốn làm hại người Mỹ. Lệnh khởi tố gồm 7 cáo trạng đó còn bao gồm những tội là sở hữu súng ống hạm thanh và oa trữ những dụng cụ hạm thanh không đăng ký. Giao tranh tại thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine đã làm cho hai thường dân bị thiệt mạng. Đây là vụ giao tranh đầu tiên được báo cáo kể từ khi Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép khu vực này được tự trị. Các giới chức chính quyền thành phố nói rằng hai thường dân bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một khu cư dân bị pháo kích, nhưng hiện chưa rõ vụ này xảy ra khi nào. Tử vong của thường dân trong vùng Donetsk tiếp tục gia tăng bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua các dự luật để giành quyền tự trị tạm thời cho khu vực này và ân xá cho các chiến binh của phe nổi dậy, ngoại trừ những người phạm tội nghiêm trọng. Các luật lệ mới do Tổng thống Petro Poroshenko đề nghị nhắm tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài 5 tháng. Rối loạn đã giết chết khoảng 3.000 người và làm cho Ukraine bị tê liệt về kinh tế và chính trị.
Hoa Kỳ hoan nghênh Quốc hội Ukraine và Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Hiệp ước Hợp tác Ukraine-Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Victor Bitti của đài VOA tường trình rằng Washington còn kêu gọi Nga và những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay, phát ngôn viên Mary Hoff của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Nhân dân Ukraine đã làm nên lịch sử qua việc xúc tiến thỏa thuận hợp tác, trong lúc phải đương đầu với những thách thức to lớn. Bà Half nói rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện ý nguyện của nhân dân Ukraine. Khối người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc hòa nhập thêm vào châu Âu, trong đó có lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Half nói hiệp ước hợp tác vừa được phê chuẩn đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay khi ban đầu tổng thống lúc đó là ông Viktor Yanukovych bác bỏ hồi tháng 11 năm ngoái, phản ánh một sự thất bại của Nga, nước chống đối thỏa thuận này. Được hỏi liệu việc hoãn thực thi thỏa thuận cho đến năm 2016 được xem như một nhượng bộ đối với Moscow có phải là một điểm gây thất vọng hay không, bà Half nói.
Chúng tôi rõ ràng là tôn trọng quyết định này và hiểu rằng họ phải đi qua một tiến trình. Tôi muốn lưu ý rằng đây là hiệp ước hợp tác đã khiến cho Nga gây ra mọi chuyện vì họ quá lo sợ hiệp ước này sẽ có hiệu lực cách đây nhiều tháng. Và giờ đây, không những thỏa thuận được Ukraine thông qua mà Nga ngày càng bị cô lập với thế giới. Do đó, hiệp ước này được xem gần như là thất bại hoàn toàn đối với Nga.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi kết quả biểu quyết nhất trí là bước đầu tiên nhưng kiên quyết hướng tới việc Ukraine được gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhà phân tích về Âu Châu Leslie Templeton-Holmes ở Đại học Melbourne nói rằng quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với Kiev về biểu tượng lẫn kinh tế.
Nó khẳng định hết sức rõ ràng với Nga rằng Ukraine dưới thời ông Poroshenko đang quay sang phía châu Âu. Thậm chí Ukraine sẽ không còn phân chia thời gian, phân chia sự trung thành giữa Nga với châu Âu nữa.
Quyết định của ông Yanukovych bác bỏ chính hiệp ước hợp tác này để tăng cường các mối quan hệ với Nga hồi năm ngoái đã châm ngòi cho những tháng biểu tình chống đối ở Kiev và cuối cùng ông đã phải mất chức. Nga đã phản ứng lại bằng việc sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ các phần tử đòi ly khai thân Nga, những người đã giao chiến với các lực lượng của chính phủ ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4. Các nhà lập pháp ở Kiev cũng thông qua dự luật trao quyền tự trị 3 năm cho các khu vực nói tiếng Nga ở miền đông thuộc Donetsk và Luhansk. Dự luật này cũng hậu thuẫn cho các cuộc bầu cử địa phương trong khu vực vào tháng 11 tới. Một dự luật khác được thông qua ân xá cho các phần tử nổi dậy không phạm tội ác chiến tranh. Phát ngôn viên Mary Half của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, những việc làm này cho thấy Kiev đang tìm cách hạ giảm cuộc xung đột.
Đây là điều mà Tổng thống Petro Poroshenko đã hứa hẹn nhiều tuần lễ và nhiều tháng trước rằng ông sẽ thực hiện khi nhậm chức. Chúng tôi hiểu rằng luật mới sẽ cho phép sử dụng tiếng Nga như một ngôn ngữ chính thức, tài trợ cho các dự án phát triển mới ở Luhansk và Donetsk và dành cho khu vực quyền thành lập lực lượng cảnh sát riêng, đồng thời cũng ban hành lệnh ân xá có giới hạn cho những người đã tham gia vào cuộc xung đột. Đây là những bước phù hợp với tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà chúng tôi tin đó thực sự là bước then chốt để hạ giảm cuộc xung đột và tiến tới. Và đây chính là những bước quan trọng. Người dân Ukraine đã làm những gì mà họ cam kết, họ làm đúng với những gì họ đã hứa. Chúng tôi chưa thấy những điều tương tự như vậy bên phía Nga, và đó là những gì cần được thực hiện.
Nhà phân tích Holmes nói rằng, theo nhận định của ông, thì việc Luhansk và Donetsk trở thành những khu vực tự trị chỉ là vấn đề thời gian, cho dù sẽ không trở thành một phần lãnh thổ của Nga.
I don't really see them being part of Russia, but then I
tôi không cho rằng miền đông Ukraine sẽ tách biệt hoàn toàn. Chúng ta không biết đại diện của phe nổi dậy có những kế hoạch cụ thể nào. Nếu chúng ta làm những cuộc thăm dò công luận, thì đa số người Ukraine ở miền đông sẽ chọn con đường tự trị nhiều hơn, nhưng vẫn thuộc Ukraine, miễn là họ có quyền giữ tiếng Nga của họ.
Tổng thống Poroshenko sẽ đi thăm Canada và Hoa Kỳ trong tuần này. Ông sẽ họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm và sẽ phát biểu trước cuộc họp chung ở Quốc hội Hoa Kỳ. Được hỏi thông điệp gì ông Poroshenko mang theo trong chuyến đi thăm này, phân tích gia Holmes nhận định.
Điều mà ông Poroshenko có thể yêu cầu là một cam kết nào đó của khối NATO, và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các nhà lãnh đạo phương Tây, kể cả Tổng thống Obama, sẽ đưa ra những cam kết đó. Theo tôi, có một khác biệt rất lớn giữa việc được gia nhập một khối kinh tế với một khối quân sự.
NATO nói rằng Nga vẫn còn khoảng 1.000 binh sĩ ở bên trong lãnh thổ của Ukraine có trang bị trọng pháo và các xe tác chiến. Phương Tây tố cáo Nga giúp cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở Ukraine, một cáo buộc mà Moscow liên tục bác bỏ. Trong một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm thứ Ba, tư lệnh NATO Đại tướng Philip Bridlev nói rằng binh sĩ Nga hình như đã di chuyển ra khỏi biên giới Ukraine.
From a peak of well over 10 battalion task groups inside of Ukraine.
Từ cao điểm khi có khoảng nhiều hơn 10 tiểu đoàn túc trực bên trong lãnh thổ Ukraine, tôi tin rằng con số này nay đã giảm xuống còn khoảng 4 tiểu đoàn bên trong Ukraine. Nga đã di chuyển các lực lượng của họ về hướng đông của biên giới Ukraine và rút về bên Nga. Nhưng đừng hiểu sai, các lực lượng đó vẫn trong khả năng có thể nhanh chóng được đưa trở lại các vị trí cũ khi cần thiết. Các lực lượng này không rút ra khỏi khu vực để trở thành lực lượng kháng cự hoặc lực lượng được dùng để tác chiến khi được yêu cầu.
Tướng Bridlov nói rằng các lực lượng của Nga ở bên trong lãnh thổ Ukraine phục vụ hai mục đích. Giữ cho sự lưu chuyển hàng yểm trợ và tiếp liệu cho các chiến binh của phe đòi ly khai thân Nga và giữ áp lực cho thành phố cảng chiến lược quan trọng Mariupol, cũng như bảo đảm rằng bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải thỏa mãn Moscow. Tướng Bridlov nói rằng dù thỏa thuận ngày 5 tháng 9 vẫn rất mong manh, tình hình chung vẫn yên tĩnh.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong tuần này giữa một cuộc ngưng bắn mong manh với các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn, trong lúc một hiệp định với EU được phê chuẩn và có những bước hướng tới việc ban quyền tự trị cho đông bộ Ukraine. Trong khi đối phó với một loạt thách thức, nhà lãnh đạo Ukraine dự trù sẽ vận động thêm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhân các cuộc hội đàm vào ngày mai với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thông tín viên VOA Arupant tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh đang trình bày sau đây.
Bị tấn công và mệt mỏi, yếu thế về quân số và khí tài, lực lượng Ukraine từ nhiều tháng nay đã chật vật tìm cách đẩy lui phe nổi dậy vũ trang hùng hậu được Nga hậu thuẫn và không tỏ dấu hiệu chấm dứt bạo lực bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 5 tháng này. Mặc dù Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời cam kết đầy đủ với Ukraine trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột, ông vẫn không thay đổi về đường lối giải quyết.
Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải thừa nhận rằng sẽ không có một giải pháp quân sự cho vấn đề này.
Trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc ngày mai, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko dự trù sẽ yêu cầu thêm hỗ trợ quân sự, kể cả đạn dược và vũ khí nhỏ. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ khoảng 70 triệu đô la cho Ukraine dưới hình thức áo giáp, thiết bị thông tin liên lạc và khẩu phần. Nhưng thay vì viện trợ sát thương, Tổng thống Obama đã áp đặt các biện pháp chế tài Nga, các biện pháp mới nhất được loan báo trong tuần trước nhằm gia tăng sự cô lập chính trị của Nga, cũng như các thiệt hại kinh tế cho nước này. Ông William Pomeranz thuộc trung tâm Wilson ở thủ đô Washington cho biết như sau.
They're not the same as boots on the ground. They're not the same as a military response.
Các biện pháp này không giống như đưa quân vào chiến trường, không giống như một phản ứng quân sự, và chúng không nhất thiết ngăn ông Putin làm những gì mà ông ta muốn từ quan điểm địa chiến lược. Nhưng ở giai đoạn này, khi chúng ta đang có một cuộc ngưng bắn và đang ở một tình huống bất động giả hiệu, các biện pháp chế tài đang bắt đầu có tác dụng.
Nhưng ông Pomeranz nói nếu Tổng thống Poroshenko trông đợi thêm sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ và EU thì có thể rút cuộc ông sẽ thất vọng, nhất là về mặt viện trợ tài chính và tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá, vốn đã phải đối mặt với tình trạng tham nhũng thâm căn và các vấn đề kinh tế từ trước khi cuộc xung đột bắt đầu.
The US simply doesn't have the resources and is not willing to provide the extra resources to Ukraine.
Đơn giản là Hoa Kỳ không thể có được các nguồn lực và không muốn cung cấp thêm các nguồn lực cho Ukraine trong vụ khủng hoảng này. Vì thế, ngoài tất cả những khó khăn phải đương đầu, Ukraine nay còn nhận ra rằng rất có thể họ sẽ phải gánh chịu vụ khủng hoảng này một mình.
Và các chuyên gia cho rằng, trong tình hình cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang được đưa lên tuyến đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama, thì chưa rõ về lâu dài, Hoa Kỳ sẽ có thể dành bao nhiêu sự chú ý cho Ukraine.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho phép Ấn khai thác thêm hai giếng dầu ở Biển Đông, nếu hai địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý, hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc. Trong chuyến thăm 4 ngày kết thúc hôm nay, 17 tháng 9, của Tổng thống Ấn Độ sang Việt Nam, Hà Nội và New Delhi đã ký kết một số thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực thiết yếu và chiến lược như quốc phòng, hàng không và khai thác dầu khí. Trong số này có hợp đồng giữa công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam về việc thăm dò thêm hai lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ Bắc Kinh không phản đối các thỏa thuận chính đáng và hợp pháp giữa Việt Nam với một nước thứ ba, nhưng sẽ không ủng hộ các thỏa thuận đó nếu chúng liên quan tới các vùng biển do Trung Quốc quản lý hay các dự án hợp tác không được nhà nước Trung Quốc chấp thuận. Ông Hồng nhấn mạnh, đây là quan điểm của Bắc Kinh đối với thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với bất kỳ nước nào, chứ không riêng gì với Ấn Độ. Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các dự án hợp tác dầu khí của Việt Nam với Nga và Ấn. Tuy nhiên, sự phản đối của Bắc Kinh sẽ không là trở ngại đối với thỏa thuận vừa ký kết giữa hai nước Việt-Ấn, theo nhận định của một chuyên gia quốc tế về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Ấn Độ dốc toàn tâm lực vào thỏa thuận này và sẽ không thoái lui vì sức ép của Trung Quốc.
Năm 2011, Bắc Kinh từng tuyên bố rằng các dự án thăm dò dầu khí của công ty ONGC ngoài khơi Việt Nam là phi pháp và xâm phạm chủ quyền Bắc Kinh, nhưng công ty Ấn Độ đã phớt lờ các khuyến cáo này. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có sẽ để cho Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục làm ngơ trước các phản ứng của Bắc Kinh như thế nữa chăng? Giáo sư Thayer cho rằng.
Trung Quốc khó có thể làm gì khác hơn, trừ phi họ muốn dùng tới sự đe dọa bằng võ lực và cố tìm cách quấy nhiễu các hoạt động của dự án thăm dò này, vốn có thể dẫn tới một cuộc xung đột mới. Chừng nào mà Bắc Kinh còn duy trì các tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên 90% diện tích Biển Đông, thì chừng đó họ phải tiếp tục lên tiếng phản đối các thỏa thuận như thế này. Vì nếu im tiếng, thì nghĩa là họ mặc nhiên chấp nhận việc đó. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng đây là trò chơi ngoại giao pháp lý mà Trung Quốc phải duy trì vì sự nhất quán. Họ phải phản đối bất kỳ động thái nào lọt vào phạm vi bản đồ đường lưỡi bò chính đoàn của họ. Liệu Trung Quốc sẽ có hành động gì cụ thể sau dự án Việt Ấn lần này hay không? Có nhiều phần chắc là không. Vì lần trước, khi công ty ONGC quyết định tiếp tục dự án dầu khí với Việt Nam, Bắc Kinh đã không có biện pháp gì ngoài lời phản đối.
Dù Trung Quốc khó gây áp lực với Ấn Độ, nhưng Bắc Kinh đã chứng tỏ không ngần ngại tạo sức ép về mọi mặt, từ ngoại giao tới kinh tế hay chính trị, với nước láng giềng nhỏ bé Việt Nam trong các tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực thêm nữa từ Bắc Kinh với dự án mở rộng hợp tác dầu khí cùng Ấn lần này hay không? Giáo sư Thayer cho rằng.
Đặc sứ Việt Nam Lê Hồng Anh vừa trở về sau chuyến đi Bắc Kinh, hầu xoa dịu căng thẳng song phương và hàn gắn mối quan hệ rạn nứt. Dù Trung Quốc có thể trở mặt 180 độ và làm trầm trọng thêm căng thẳng với Việt Nam, nhưng điều đó không giúp giải quyết mối quan tâm của Bắc Kinh, vì Ấn Độ sẽ vẫn hiện diện trên thực địa ngoài Biển Đông. Hơn nữa, việc Bắc Kinh căng thẳng thêm với Hà Nội sẽ càng khiến cho tinh thần thoát trung tại Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ, và càng đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ. Đây là một bàn cờ phức tạp. Theo tôi, tuy Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực với Việt Nam, nhưng tại thời điểm này thì tôi không nghĩ Bắc Kinh sẽ chọn phương sách đó, vì hai nước Việt-Trung đang tìm cách dần khôi phục lại một phần lòng tin đã đánh mất sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động ở vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền.
Chưa rõ vị trí cụ thể của hai giếng dầu mà Việt Ấn vừa ký kết, nhưng thỏa thuận này nhằm củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và mở đường cho sự cộng tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn lần này, đôi bên cũng nhất trí về quyền tự do hàng hải và đồng ý hợp tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh cho các thủy lộ tại các vùng biển quốc tế. Công ty ONGC Videsh của Ấn vào Việt Nam từ năm 1988 với giấy phép khai thác lô 6.1. Đến năm 2006, công ty được Việt Nam cho phép hoạt động ở hai lô 127 và 128. Sau đó, Ấn đã rút ra khỏi lô 127 vì không có trữ lượng tiềm tàng và hiện vẫn còn hoạt động ở lô 128. Trước khi lên đường rời khỏi Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ tuyên bố mức độ hợp tác giữa đôi bên Việt-Ấn là không giới hạn. Mỹ công chiếu phim của cháu gái cố Tổng thống Kennedy về chiến tranh Việt Nam. Một bộ phim tư liệu về những ngày cuối cùng trong cuộc chiến Việt Nam do cháu gái cố Tổng thống John Kennedy viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn sẽ được công chiếu rộng rãi ở Mỹ từ thứ Sáu tuần này. Bộ phim nhan đề Những ngày cuối cùng ở Việt Nam của nhà làm phim tư liệu Rory Kennedy nói về cuộc chiến Việt Nam và những bài học kinh nghiệm cho người Mỹ từ cuộc chiến này. Tác giả Kennedy hy vọng qua bộ phim này, người Mỹ sẽ lưu tâm tới bài học từ cuộc chiến Việt Nam, nhất là trong thời điểm hiện nay với các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tham gia, đặc biệt ở Iraq và Syria. Cháu gái cố Tổng thống Kennedy nói, bộ phim sẽ giúp người Mỹ tự vấn và trả lời các câu hỏi rằng với cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq hiện nay, liệu Mỹ có nên bước vào tham chiến và sách lược thoát ra khỏi các cuộc chiến đó như thế nào để là một kết thúc có hậu? Theo tác giả, bước vào chiến tranh vốn là một quyết định khó khăn, nhưng cách bước ra cũng quan trọng không kém. Quan điểm này được giáo sư luật kinh tế quốc tế Lan Cao thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, tán đồng. Bà vừa phát hành quyển sách bằng Anh ngữ nói về chiến tranh Việt Nam, nhan đề, Hoa sen và Bão tố, thể hiện một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Con gái của Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cố Đại tướng Cao Văn Viên, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Khi mà đã vào rồi đó thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chân mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ, khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa, nó vô bây giờ, nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra, bây giờ mình đồng minh với nó, thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình còn ở đó, và sẽ đánh mình.
Sau khi được trình chiếu tại lễ hội điện ảnh Sundance hồi đầu năm nay, phim tài liệu Những ngày cuối ở Việt Nam được American Experience Films mua bản quyền phát hành và công chiếu ra rạp, không bao lâu trước thời điểm đánh dấu 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bộ phim được đánh giá là đã góp phần đáng kể vào kho tư liệu về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Đa số những người được phỏng vấn trong bộ phim là các giới chức quân sự Mỹ cắn rứt lương tâm vì kết cục của cuộc chiến. Đạo diễn Rory Kennedy là con gái út của thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em ruột cố Tổng thống John Kennedy.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đã bắt đầu phiên xử học giả người sắc tộc Uyghur, ông Ilham Tohti, được nhiều người kính nể và cũng đã công khai chỉ trích các chính sách về sắc tộc của Trung Quốc tại vùng Tân Cương hẻo lánh và hay xảy ra các biến động. Nhà chức trách Trung Quốc đã cáo buộc cựu giáo sư môn chính trị học này về tội đòi ly khai và ông Tohti đã bác bỏ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Ait gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
An ninh được tăng cường bên ngoài tòa án ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, nơi diễn ra vụ xử ông Ilham Tohti. Rất giống với vụ ông bị bắt giữ trước đây trong năm, có rất ít chi tiết về vụ xử. Chưa rõ khi nào thì bản án sẽ được công bố. Các ký giả nước ngoài không được phép vào bên trong tòa án nhân dân trung cấp Urumqi và cảnh sát đã lập hàng rào quanh tòa nhà. Các nhà ngoại giao Tây Phương cũng bị ngăn không cho dự phiên xử. Nhà ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu, ông Rafael Odrojewski, nằm trong số những người tìm cách dự phiên tòa. Ông đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài tòa án.
We are here today because we would like to attend the trial of Ilham Tohti.
Chúng tôi đến đây hôm nay bởi vì chúng tôi muốn dự phiên xử ông Ilham Tohti. Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về cáo trạng đối với ông ấy, nhất là bởi vì ông Tohti đã làm việc một cách ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp Trung Quốc từ nhiều năm nay, đặc biệt để quảng bá cho một mối quan hệ tốt đẹp giữa các khối người thiểu số ở Trung Quốc và tranh đấu cho quyền bình đẳng.
Các tổ chức nhân quyền và chính phủ phương Tây đang theo dõi sát phiên xử. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói việc bắt giữ ông Tohti đã làm câm lặng một tiếng nói quan trọng của người Uyghur, đã quảng bá một cách ôn hòa cho sự hài hòa và thông cảm trong các nhóm sắc tộc ở Trung Quốc, nhất là người Uyghur. Người phát ngôn này nói Hoa Kỳ đã nhấn mạnh với nhà cầm quyền Trung Quốc về tầm quan trọng của việc phân biệt giữa bất đồng ôn hòa và cực đoan bạo động. Đại sứ Hoa Kỳ Max Baucus cũng có mặt ở Tân Cương trong tuần này, dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến vùng này trong một chuyến đi đã được hoạch định trước. Trong thời gian ở đó, ông sẽ gặp các giới chức Tân Cương. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và nhiều nhóm nhân quyền đã kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc phóng thích ông Tohti, cũng như nhiều sinh viên khác của ông bị bắt hồi đầu năm nay. Không có mấy thông tin về tung tích của các sinh viên này. Trước khi bị bắt hồi tháng 1, ông Totti nói với đài VOA rằng cảnh sát mặc thường phục đã tông vào xe của ông, tịch thu điện thoại của ông và dọa giết ông vì những lời bình luận của ông trên các cơ quan truyền thông. Tại một phiên điều trần ở thủ đô Washington hồi đầu năm nay dưới sự chủ tọa của Ủy ban Hành pháp Hạ viện về Trung Quốc, con gái ông Totti khai rằng chính quyền Trung Quốc đã sách nhiễu gia đình cô. Con gái ông Totti, cô Chu He Iham, đang theo học tại trường đại học Indiana ở Hoa Kỳ.
Anyone who knows my father realizes how false these charges are. My father never speaks about.
Bất cứ ai biết cha tôi đều nhận ra những cáo trạng này là gay gắt tới mức nào. Cha tôi không bao giờ nói về chủ trương ly khai. Qua việc bắt giữ cha tôi, Trung Quốc đã khiến người Uyghur hiểu rằng những lời than phiền chính đáng của họ không thể được bất cứ ai nghe.
Ông Totti đã viết về các chính sách của Trung Quốc đối với người sắc tộc Uyghur từ nhiều năm, nhưng trong khoảng năm vừa qua mới bị đặt dưới sự điều tra ngày càng ráo riết vào lúc Trung Quốc chứng kiến một sự tăng vọt về các vụ bạo động bị quy trách cho các phần tử cực đoan. Ông Totti lâu nay vẫn nêu thắc mắc về cách mô tả chính thức của chính phủ khi bàn đến những vụ tấn công bạo động mà chính quyền gán cho là các hành động khủng bố. Ông đã liên tục lập luận rằng cần phải có thêm sự minh bạch và các sự kiện để hiểu rõ động cơ đằng sau các vụ tấn công mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Trung Quốc quy trách tình trạng bất ổn cho các phần tử cực đoan tôn giáo và phong trào Hồi giáo Đông Turkestan mà Trung Quốc cho là đang đồng lõa trong việc thành lập một nhà nước độc lập.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết là Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu những nỗ lực để chống lại dịch Ebola ở Tây Phi. Hôm thứ Ba, ông Ban Ki-moon nói với báo chí rằng ông và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là bà Margaret Chan sẽ trình bày một kế hoạch quốc tế tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày mai thứ Năm. Theo dữ liệu, thì tại phiên họp này, Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo để kêu gọi các nước hội viên nhanh chóng cung cấp viện trợ, bệnh viện dã chiến và nhân viên y tế cho các nước có dịch và hủy bỏ những hạn chế du hành đối với những vùng này. Ông Ban Ki-moon cho biết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao về dịch Ebola vào tuần sau.
Every day we delay, the cost and suffering will grow exponentially.
Ông Ban nói rằng vụ bùng phát Ebola hiện nay là một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, đòi hỏi phải có một sự ứng phó đặc biệt của toàn thế giới. Tại Âu Châu, thì trong ngày vận động chót trước cuộc bầu trưng cầu dân ý về độc lập ở Scotland, ba cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày hôm nay cho thấy phe chống đối đang dẫn đầu. Kết quả thăm dò cho thấy 48% cử tri có phần chắc sẽ bỏ phiếu thuận, trong lúc 52% bác bỏ đề nghị tách khỏi sự cai trị của London. Cả hai phía đang thực hiện cuộc vận động giờ chót trước cuộc đầu phiếu ngày mai. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc Á Châu. Ông Tập Cận Bình ngày hôm nay tới thành phố Ahmedabad của tiểu bang Gujarat, là tiểu bang nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Gujarat là nơi chiếm phần lớn những khoản đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ, trong đó có thành phố thông minh đầu tiên đang được xây dựng tại Ấn Độ. Các giới chức Ấn Độ hy vọng thu hút thêm đầu tư của Trung Quốc để giúp cân bằng khoản thâu hụt mậu dịch khá lớn với Trung Quốc. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết họ đã bắt một công dân Mỹ tìm cách bơi qua sông để tới Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng ở Seoul hôm nói rằng người đàn ông này bị bắt hồi tối thứ Ba bởi binh sĩ thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên canh gác sông Hán gần khu phi quân sự. Hãng tin Yonhap cho biết người đàn ông trong độ tuổi 30 được phát giác nằm trên bờ sông, rõ ràng là đuối sức sau khi bơi. Bản tin nói rằng người đàn ông này cho biết ông muốn gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các giới chức Hoa Kỳ chưa bình luận gì về vụ việc hiếm khi xảy ra này. Hồi năm ngoái, binh sĩ của Nam Triều Tiên đã bắn chết một người đàn ông Nam Triều Tiên tìm cách vượt qua một con sông khác để tới Bắc Triều Tiên. Nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng hiện đang giam giữ ít nhất 3 công dân Hoa Kỳ.
Trung Quốc cho biết họ đã kết án tử hình 3 người đàn ông và kết án tù trung thân một người phụ nữ tham gia một vụ tấn công bằng dao hồi tháng 3, làm hơn 30 người chết và 140 người bị thương. Bắc Kinh nói những phần tử chủ chiến Hồi giáo từ vùng Tân Cương hay bất ổn ở phía Tây của Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công này. Giờ đây, hơn 6 tháng sau khi vụ tấn công xảy ra, những người dân của thành phố này vẫn đang phải chống chọi với hậu quả của nó. Thông tín viên Bill Eid của VOA có bài tường trình từ Côn Minh.
Một điều rõ ràng là các cuộc tấn công đó đang có tác động lâu dài ở đây tại Côn Minh. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi trong thành phố, đặc biệt là ở các khu trung tâm mua sắm lớn hoặc ở các khu giao thông công cộng. Bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Vĩnh Ninh, một trong sáu nhà cầu nguyện chính của người Hồi giáo ở Côn Minh, một xe van cảnh sát túc trực ở đó. Gần nhà thờ Hồi giáo này, quảng trường Kim Bích tràn ngập cảnh sát, một số mặc đồng phục, còn một số thì không. Cảnh sát mặc thường phục đi theo phóng viên trong khi phỏng vấn mọi người, nhưng không can thiệp vào. Những người Hồi giáo ở Côn Minh nói rằng mặc dù họ lên án bạo lực và bạo lực không phản ánh đúng niềm tin tín ngưỡng của họ, các cuộc tấn công tiếp tục gây ra một tác động. Những người Hồi giáo trên khắp Trung Quốc và thậm chí từ một số khu vực ở Nam Á tề tựu kín sảnh đường nhà thờ Hồi giáo Vĩnh Ninh chiều thứ Sáu tuần trước, cùng ngày khi các bản án về vụ tấn công được công bố. Một người Hồi giáo dân tộc Hồi từ Can Túc nói với VOA về cuộc sống ở Côn Minh sau các vụ tấn công đó. Ông bán thịt cừu và bò nướng trên phố để kiếm sống. Ông nói, tôi là một người Hồi giáo và những kẻ tấn công cũng là người Hồi giáo. Và bởi vậy nên khi những người khác nhìn thấy tôi và chiếc mũ chỏm tôi đội, họ nghĩ rằng tôi cũng từ Tân Cương. Ở Tân Cương, nơi từng có bạo động và đàn áp an ninh, hầu hết những người Hồi giáo là người dân tộc thiểu số Uyghur. Nhưng ở Côn Minh, hầu hết người Hồi giáo là người dân tộc Hồi. Họ không có các căng thẳng như vậy với chính phủ hay với người Hán chiếm đa số ở Trung Quốc. Ông Quế Tuấn Văn cũng là một người Hồi giáo dân tộc Hồi và là giám đốc của nhà thờ Hồi giáo Vĩnh Ninh. Ông nói có thể mất đến 5 năm để vượt qua tác động của những vụ tấn công đó. Ông Quế nói, có những người ở Côn Minh liên hệ trực tiếp Hồi giáo với khủng bố và khi họ nhìn thấy người Hồi giáo dân tộc Hồi, họ nghĩ ngay là như vậy. Tuy nhiên, ông nói rằng người Hồi giáo đang dần tìm cách thay đổi lại điều đó. Họ giao tiếp và gây dựng niềm tin. Đối với một số người, có thể mất nhiều thời gian hơn để nối liền cách biệt đó. Một người dân Côn Minh nói rằng luôn có những căng thẳng giữa người Hồi giáo và các nhóm người khác ở Trung Quốc. Người đàn ông này nói, có nhiều người Hồi giáo ở Vân Nam và quan điểm về cuộc sống và phong tục của họ rất khác với hầu hết mọi người và thậm chí với những người Cơ Đốc giáo. Ông cũng nói, giống như là chúng tôi đang sống trong hai thế giới khác nhau. Một người dân Côn Minh khác trẻ tuổi hơn nói những vụ tấn công đó đã gây bàng hoàng. Anh ta nói anh ta không thể hiểu được tại sao người dân Trung Quốc lại giết lẫn nhau như vậy. Anh nói thêm rằng bây giờ khi anh đến những nơi vui chơi, anh thấy sợ hãi và lo lắng. Tuy nhiên, những người khác nói tình hình giờ đã không còn tệ lắm. Một người phụ nữ là dân ở đây nói hầu hết người Hồi giáo ở Vân Nam là dân tộc Hồi và người Hồi đã luôn hòa hợp với người Trung Quốc. Bà nói rằng đó chỉ là một nhóm nhỏ những nhân tố xấu xa trong xã hội thực hiện những hành động đó. Côn Minh vẫn luôn là nơi tụ hội của các tín ngưỡng tôn giáo và Vân Nam có hơn 20 nhóm dân tộc thiểu số sống ở đó. Nhưng người dân địa phương nói rằng nguy cơ bạo lực đang làm hỏng danh tiếng đó. Người Hồi giáo ở Côn Minh nói rằng sau những vụ tấn công, vẫy đón taxi trở nên khó khăn hơn. Ông Dương Trường Cửu phóng xe đưa hai nạn nhân dính đầy máu đến bệnh viện bằng xe taxi của ông vào đêm cuộc tấn công xảy ra. Ông nói rằng các cuộc tấn công đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ông và ngành du lịch ở đây. Ông Dương nói trong khi một số người bảo không nên đón khách là người từ Tân Cương bởi vì những kẻ tấn công đến từ đó. Thế nhưng ông không cảm thấy sợ điều đó. Ông Dương nói có người tốt, người xấu ở Tân Cương và chừng nào có người muốn đi xe ông sẽ chở họ. Không phải tất cả người dân Côn Minh đều đồng ý với ông Dương. Các vụ tấn công ở Côn Minh chỉ là một trong hơn chục vụ bạo lực sắc tộc thiểu số và tôn giáo bùng lên ở Trung Quốc trong vòng hơn một năm rưỡi qua. Những vụ tấn công đó và những dòng tít trên báo hàng ngày ở đây về những cuộc xâm chiếm của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông đang gây nên thách thức cho những người muốn thay đổi quan niệm rằng tất cả người Hồi giáo là cực đoan.
Trong khi các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ của Hồng Kông đang suy tính bước kế tiếp trong nỗ lực vận động cho quyền phổ thông đầu phiếu, nhiều người Macau bên cạnh Hồng Kông nói rằng các cuộc biểu tình Hồng Kông đã dấy lên một sự thức tỉnh chính trị ở đó. Thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Bắc Kinh có bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Macau và Hồng Kông là hai đặc khu hành chính được hưởng quyền tự trị của Trung Quốc. Tại Hồng Kông, sự dàn xếp chính trị đó cho phép thành phố này có được một nền văn hóa chính trị sôi động với sự tồn tại của nhiều phe phái chính trị ủng hộ dân chủ và giới truyền thông ở đó được hoạt động tự do, độc lập hơn. Nhưng Macau ở gần Hồng Kông, phần lớn vẫn thờ ơ với chính trị khi cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này trở thành một trung tâm cờ bạc và du lịch toàn cầu. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi vào lúc các nhà hoạt động chính trị ở Hồng Kông đòi Bắc Kinh cho phép bầu cử trực tiếp để chọn nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của phần đất này. Bà Lưu Tuệ Khanh, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, nói về lời kêu gọi của Macau nhằm có được một cuộc bầu cử cởi mở và trực tiếp để chọn ra trưởng đặc khu hành chính của họ.
Cho dù chúng tôi hành động một cách riêng lẻ hay hiệp đồng, tôi hy vọng phong trào dân chủ sẽ tiến mạnh về phía trước và sẽ không bị kìm giữ lại.
Hôm 31 tháng 8, ông Thôi Thế An tái đắc cử chức trưởng đặc khu hành chính Macau. Ông đã được bầu chọn bởi một ủy ban 400 người, phần lớn là những người thân Bắc Kinh. Nhưng một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trong cùng thời gian này cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về sự ủng hộ của công chúng đối với ông. Khoảng 89% trong số gần 9.000 người ở Macau tham gia cuộc trưng cầu dân ý nói rằng họ không tin tưởng ông Thôi làm lãnh đạo của họ. Khoảng 95% số người được hỏi cho biết họ mong muốn lãnh thổ này tổ chức bầu cử trực tiếp hơn, ngược với hệ thống mà Bắc Kinh ấn định là chỉ cho phép những ứng cử viên được ra tranh cử sau khi được tuyển chọn bởi một ủy ban gồm phần lớn là những thành viên trung thành với Bắc Kinh. Sau cuộc trưng cầu dân ý của Macau, 5 người trong ban tổ chức đã bị cảnh sát Macau bắt giữ và có một người bị điều tra tư pháp. Ông York Godinho, một giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Macau, cho biết là thành phố này đang trải qua một sự thức tỉnh chính trị. Ông cho rằng sự bất mãn là do khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu với người nghèo.
Especially for young people, things like the enormous increase.
Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, giá bất động sản tăng vọt tạo nên trở ngại đáng kể cho việc xây dựng một cuộc sống bình thường mà vài năm trước đây chưa từng có. Nhiều người nói rằng chính phủ đã không làm đủ để khắc phục điều đó.
Vào mùa xuân năm ngoái, 20.000 người tại Macau đã công khai biểu tình ủng hộ dân chủ và phản đối điều mà họ gọi là những bất công xã hội gây nên bởi kỹ nghệ cờ bạc. Cả Hồng Kông và Macau đều nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc nhưng vẫn duy trì hệ thống pháp luật và kinh tế riêng biệt. Khi Anh trao quyền cai trị Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, bộ luật cơ bản của Hồng Kông quy định trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông rốt cuộc sẽ được bầu chọn thông qua phổ thông đầu phiếu và cuộc bầu cử được ấn định sẽ diễn ra vào năm 2017. Không hề có một thời biểu như vậy ở Macau và hiến pháp Macau không đề cập đến phổ thông đầu phiếu. Ông Simon Yong, phó khoa trưởng luật khoa của Đại học Hồng Kông, nói rằng Macau đối mặt với nhiều rào cản hơn trên con đường tiến tới dân chủ.
Mặc
dù hai bộ luật cơ bản có cơ cấu khá giống nhau, có nhiều điểm tương đồng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có truyền thống pháp trị và tư pháp độc lập mạnh hơn. Và Hồng Kông có tiếng nói rất mạnh mẽ về các vấn đề trong luật hiến pháp của mình. Hệ thống chính trị của Hồng Kông cũng khác. Hồng Kông có sự hiện diện đông đảo hơn của những người được bầu trực tiếp trong cơ quan lập pháp. Và điều này góp phần vào tiếng nói mạnh mẽ mà cơ quan lập pháp của Hồng Kông có thể có.
Mặc dù không được bầu trực tiếp, trưởng đặc khu hành chính Macau có vẻ như đang lưu ý tới những lời kêu gọi của người biểu tình. Ông Thôi Thế An cho biết ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ này là giảm bớt bất bình đẳng xã hội và chính phủ sẽ xây thêm nhà ở vừa túi tiền cho người dân Macau.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 316. Bài hôm nay chủ đề là Những từ dễ dùng nhầm, Easily Confused Words. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Ta cũng đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng trong ngữ cảnh nào. Trước hết ta ôn lại những chữ đã học. Trong bài 315 ta đã học những chữ eligible, eligible, advise, advice, counsel, S-E-L, và counsel, C-I-L, angle, và angel, moral, và morale, device, device là nghĩ ra kế hoạch, device là thiết bị để làm một việc gì. Ta hãy tập đặt câu bằng những chữ đã học. Sentences to review. The right angle is measured at 90 degrees. Góc vuông đo được 90 độ. The smoke detector is a device to detect smoke and fire in a building. I noticed you limping. How come? I bumped my knee on the angle of the coffee table. Tôi va đầu gối vào góc bàn ngồi uống cà phê. They sheltered at an angle of the building. Họ tìm chỗ trú ở một góc tòa nhà. The critic loved the clever camera angle the director used in the film. Nhà phê bình thích cách nhà đạo diễn tìm được góc độ khéo của máy ảnh để quay cảnh phim. The reporter tried to work that angle into his story. Phóng viên cố tìm cách đưa quan điểm thiên vị đó vào bài báo của anh ta. He admits that he's no angel. He sometimes acts badly. Anh ta nhận là anh ta không phải là người hoàn toàn thánh thiện. Đôi khi anh ta cũng xử sự không được tử tế. He's not perfect, but he's not a bad person. Be an angel and give me a glass of water, would you? Would you be so kind as to get me a glass of water? Làm ơn, mang cho tôi một ly nước. Morale. Morale in the sales division of Boeing was high after they won a contract for the largest sales in 10 years. Tinh thần của các nhân viên của phân khu mãi dịch của công ty chế tạo máy bay Boeing lên cao sau khi họ ký được hợp đồng bán được nhiều máy bay nhất trong vòng 10 năm qua. The president came to visit the troops. His visit really boosted the troops' morale. Tổng thống đến thăm binh sĩ. Cuộc viếng thăm của ngài làm cho tinh thần binh sĩ lên cao. The company makes devices that detect carbon monoxide. Công ty chế tạo ra những máy khám phá ra khói độc, poisonous gas, than khí, carbon monoxide, như là khói xe hơi nhả ra. Your handwriting is illegible. I can't read it. Chữ anh viết như gà bới, tôi không đọc được. You're eligible to vote when you turn 18. Bạn có đủ điều kiện đi bầu phiếu khi bạn 18 tuổi. Chúng ta sang phần mới của bài học. New words to study. Discreet, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín. Và discreet, D-I-S-C-R-E-T-E là rời rạc. Phân tách. Phát âm như nhau, discreet. Gọi hai tiếng đồng âm nhưng dị nghĩa đó là gì? Homophones. She was always discreet about her love affairs. Cô ấy rất kín đáo về những chuyện tình của cô. Discreet, D-I-S-C-R-E-T-E, means distinct, separated. A series of discreet events. Một chuỗi hay là một loạt những sự kiện riêng biệt. The generous billionaire donated huge funds to renovate several discrete sections of the vast medical complex, including a college of pharmacy and a research center. Nhà tỷ phú tặng một ngân khoản lớn để tân trang những khu riêng biệt của tòa nhà phức hợp của trường y khoa, bao gồm cả trường dược và trung tâm khảo cứu. Phân biệt danh từ của discreet là discretion. Discretion. Don't keep asking me what to do. Use your discretion. Đừng hỏi tôi hoài là phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét thận trọng của bạn mà tự mình quyết định. Discretion cũng có nghĩa là giữ kín chuyện người khác. I'm sure I can rely on your discretion. Tôi tin là tôi có thể nhờ vào sự kín đáo của bạn. Xin bạn giữ kín chuyện này. The producer wasn't discreet about the secret, and the names of actors leaked out to the press. Nhà sản xuất không giữ kín tên những người ông chọn đóng phim, cho nên bị lộ cho nhà báo. Sometimes people should be discreet when it comes to contacts, while talking over their cell phones. Đôi khi, người ta phải thận trọng khi đề cập đến tên của những người mình giao thiệp, trong khi nói chuyện bằng điện thoại cầm tay. This is a tip. Để nhớ cách viết for spelling. Discreet, D-I-S-C-R-E-E-T, có nghĩa là giữ kín. Hai chữ E có chữ T đứng ngoài chặn. Giữ kín không để lọt ra ngoài. Còn chữ discreet, D-I-S-C-R-E-T-E, có chữ T đứng giữa. Tách mỗi chữ ra thành hai chữ riêng biệt. Vậy discreet, C-R-E-E-T là giữ kín. C-R-E-T-E tách ra riêng biệt. Một cặp chữ nữa là eminent. E-M-I-N-E-N-T. Eminent. Và imminent. Imminent. I-M-M-I-N-E-N-T là sắp xảy ra. Margaret Mead was an eminent American anthropologist. Bà Margaret Mead là nhà nhân chủng học Mỹ nổi danh. A new peace treaty is imminent. Một hòa ước sắp được ký kết. Imminent danger. Mối hiểm nguy sắp xảy ra. There's no imminent danger of the hurricane hitting the coast. Không có nguy hiểm cơn bão sẽ ập vào, tàn phá vùng bờ biển. Nhận xét là eminent, E-M-I-N-E-N-T, bắt đầu bằng E, một M. Và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T, bắt đầu bằng I và viết có hai M. Cặp chữ nữa mà chúng ta để ý là farther, xa hơn, và further, thêm nữa, more additional, tip. Xa và farther có cùng có chữ A. Farther là comparative của far. F-A-R-T-H-E-R. Let's see you or I who can swim farther. Hãy xem anh hay tôi, người nào bơi xa hơn. Further. F-U-R-T-H-E-R là more. For further information, travelers may contact the embassy. Muốn biết thêm chi tiết, du khách hãy liên lạc với tòa đại sứ. This announcement is effective until further notice. Thông cáo này có hiệu lực cho đến khi có thông cáo mới. Cặp chữ nữa là formally, F-O-R-M-A-L-L-Y, formally. Một cách chính thức, trịnh trọng, chỉnh tề, and formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là formal attire. Ăn mặc chỉnh tề. Formally, F-O-R-M-E-R-L-Y, xưa gọi là trước đây. Ghana was formerly called Gold Coast. Xứ Ghana ngày xưa gọi là Gold Coast. Một cặp chữ nữa là human. H-U-M-A-N là thuộc về người hay là nhân sự. Và humane, F-U-M-A-N-E, nghĩa là nhân đạo. This food is not fit for human consumption. Đồ ăn này người ăn không được. The accident was caused by human error. Tai nạn gây ra vì lỗi lầm do người gây nên. Office of Human Resources là phòng nhân viên. The judge was praised for his courage and humanity. Quan tòa được mọi người khen ngợi vì lòng can đảm và lòng nhân ái của ông. Human rights abuses là vi phạm quyền con người. Humane, H-U-M-A-N-E, có lòng thương người hay là súc vật. Nhân đạo, nhân đức. Phát âm, human, nhấn vần đầu. Humane, nhấn vần thứ hai. The Humane Society takes care of treating unwanted pets kindly. Hội bảo vệ súc vật lo việc nuôi nấng loài vật tử tế. If you beat your dog, you can be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Nếu bạn đánh con chó bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật đưa ra tòa về tội độc ác với súc vật. Tóm lại, hôm nay chúng ta học 5 cặp tiếng dễ dùng nhầm. Hai chữ đồng âm dị nghĩa là discreet, D-I-S-C-R-E-E-T là giữ kín, không để lộ ra ngoài. Và discreet, D-I-S-C-R-E-T-E là riêng biệt, không liên hệ với nhau. Can I rely on your discretion? Tôi có thể tin rằng bạn sẽ giữ kín chuyện này không? You can count on me. My lips are sealed. Bạn có thể tin vào tôi. Tôi sẽ không hở môi cho ai biết. The fire affected several discrete sections of the medical complex. Hỏa hoạn làm hư hại nhiều phân khu riêng biệt của tòa nhà y khoa phức hợp. There is no imminent threat to anyone. Không có nguy hiểm sắp xảy ra cho ai cả. Military action was neither imminent nor inevitable. Hành động quân sự không xảy ra ngay và có thể tránh được. Frank Lloyd Wright was an eminent architect of the 20th century. Ông Frank Lloyd Wright là nhà kiến trúc sư nổi danh thế kỷ 20. Và sau đây là further và farther. Nothing is further from the truth. Không có điều gì sai lầm hơn. That is absolutely untrue. Further details of this concert can be found on the internet. Tin tức thêm về buổi hòa nhạc có thể tìm trên liên mạng internet. Further investigations found a large number of bodies in mass graves. Những cuộc điều tra thêm tìm thấy nhiều xác chết ở những nấm mồ chôn tập thể. I have no further comment on this matter. Tôi không muốn tuyên bố gì thêm về vấn đề này. Father, how much farther do we have to go before we can stop for food? Phải đi bao xa nữa thì mới nghỉ để ăn? Và sau đây là formally và formally. The treaty will be formally signed by the prime ministers. Hòa ước sẽ được hai vị thủ tướng chính thức ký. Formally. Peru was formally a Spanish colony. Peru xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha. Human Rights Watch keeps an eye on cases of abuse of human rights around the world. Tổ chức Human Rights Watch theo dõi những vi phạm về quyền con người ở khắp nơi trên thế giới. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những nền tảng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới chính quyền Tổng thống Obama là cải thiện cuộc sống của phụ nữ, một phần bằng cách giúp họ đạt được thành công trong nền kinh tế chính thức ở đất nước và ở vùng họ sinh sống. Hoa Kỳ học được từ kinh nghiệm và nghiên cứu cũng cho thấy rằng một quốc gia sẽ chỉ đạt được sự thịnh vượng nếu phụ nữ có thể tham gia trọn vẹn vào nền kinh tế. Phụ nữ đầu tư một phần lớn thu nhập của họ vào gia đình và cộng đồng, góp phần giúp các xã hội ổn định và thịnh vượng. Một cách để hỗ trợ phụ nữ tiến vào nền kinh tế chính thức là giúp họ thành lập và phát triển những doanh nghiệp của chính mình. Hoa Kỳ đang hợp tác với các đối tác thuộc khu vực tư nhân trong chương trình doanh nhân nữ giới ở châu Mỹ để loại bỏ những rào cản đối với doanh nghiệp của nữ giới bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và thị trường. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đang hợp tác với WeConnect Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ xác định và chứng nhận những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở bên ngoài Hoa Kỳ, và sau đó kết nối họ với người mua là các công ty đa quốc gia. tổ chức WeConnect có một mạng lưới thành viên gồm nhiều công ty đa quốc gia như Apple, American Express, ExxonMobil và AT&T. Các công ty này tổng cộng có sức mua hơn 700 tỷ đô la. Và mạng lưới các công ty này cam kết cho các doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo góp mặt trong chuỗi cung ứng của họ. Bà Laura Dolgu, phó đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Mexico, cho biết, chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với WeConnect chứng nhận những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để giúp đưa họ vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà Dolgu phát biểu như vậy tại diễn đàn WeConnect quốc tế Mexico lần thứ ba hàng năm ở thủ đô Mexico City. Diễn đàn này được tổ chức nhằm thúc đẩy sự góp mặt của phụ nữ trong các chuỗi giá trị toàn cầu và thảo luận về việc làm thế nào một dây chuyền sản xuất là cơ hội cho các doanh nhân nữ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ tới các tập đoàn đa quốc gia. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Mexico và các đối tác như WeConnect để thúc đẩy một môi trường nỗ lực tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp để thành công trong thị trường địa phương và toàn cầu, Phó đại sứ Dolgu nói. Làm được như vậy, chúng tôi hy vọng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho hai nước chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang được thuyết trình về các chi tiết hành quân của một chiến dịch quân sự nhằm chống lại các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Obama họp với Đại tướng Lloyd Austin, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ để thảo luận về nỗ lực nhằm xây dựng một liên minh quốc tế để đạt được mục tiêu mà ông đã đề ra là làm sút giảm sức mạnh và tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo. Giao tranh tại thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine đã làm cho hai thường dân bị thiệt mạng. Đây là vụ giao tranh đầu tiên được báo cáo kể từ khi Quốc hội Ukraine thông qua các dự luật cho phép khu vực này được tự trị. Trong ngày vận động chốt trước cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Scotland, ba cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày hôm nay cho thấy phe chống đối đang dẫn đầu. Kết quả thăm dò cho thấy 48% cử tri có phần chắc sẽ bỏ phiếu thuận, trong lúc có 52% bác bỏ đề nghị tách khỏi sự cai trị của London. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc ở Á Châu. Ông Tập Cận Bình ngày hôm nay tới thành phố Ahmedabad của tiểu bang Gujarat, là tiểu bang nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Các giới chức Ấn Độ hiện đang hy vọng thu hút thêm đầu tư của Trung Quốc để giúp cân bằng khoảng thâu hụt mậu dịch khá lớn với Bắc Kinh. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết họ đã bắt một công dân Mỹ tìm cách bơi qua sông tới Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng ở Seoul nói rằng người đàn ông này bị bắt hồi tối thứ ba bởi binh sĩ thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên canh gác sông Hán gần khu phi quân sự. Tối cao Pháp viện Bangladesh đã giảm án tử hình của một thủ lãnh phe Hồi giáo bị xét là phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến chống Pakistan để đòi độc lập năm 1971. Ông Denwar Hossain Sayedi, một nhân vật lãnh đạo của đảng Jamaat Islami, bị tuyên án tử hình hồi năm ngoái. Bản án đó làm bùng ra những vụ phản kháng và rối loạn gây tử vong cho hơn 100 người. Ngày hôm nay, chánh thẩm Muhammad Hossain nói rằng ông Sayedi sẽ tiếp tục ngồi tù cho tới khi qua đời.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.